Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, về luật mới do Đức Thánh Cha ban hành nhắm đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn phối vô hiệu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử chân phước Vincenzo Grossi, vị sáng lập dòng các nữ tử Oratorio, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh ngày 18 tháng 10 tới đây. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 11 tháng 10, khoảng 30.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa để bắt đầu buổi đọc kinh, và trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên. Qua đó, Chúa Giêsu nhắn nhủ những người theo Ngài hãy từ bỏ lòng quyến luyến của cải. Đức Thánh Cha cũng lên án vụ khủng bố đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy vừa qua.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi, tratto dal capitolo decimo di Marco.
Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay trích từ chương thứ 10 Phúc âm theo Thánh Marco gồm 3 cảnh tượng với 3 cái nhìn của Chúa Giêsu. Cảnh thứ nhất, trình bày cuộc gặp gỡ giữa Thầy Chí Thánh và một người kia mà theo đoạn song song trong Phúc âm theo Thánh Matthew thì đó là một thanh niên. Người này chạy đến gặp Chúa Giêsu, quỳ gối xuống và gọi Ngài là Thầy nhân lành. Rồi ông hỏi Ngài, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Sự sống đời đời không phải chỉ là cuộc sống đời sau, nhưng là cuộc sống sung mãn, trọn vẹn, không giới hạn. Chúng ta phải làm gì để đạt tới sự sống ấy? Câu trả lời của Chúa Giêsu tóm tắt các giới răn nói về lòng yêu người. Về điểm này, chàng thanh niên không có gì đáng trách. Nhưng hiển nhiên là sự tuân giữ các giới răn không đủ đối với anh, không làm cho ước muốn sự sung mãn của anh được mãn nguyện. Và Chúa Giêsu trực giác thấy ước muốn mà chàng thanh niên mang trong tâm hồn. Vì thế, câu trả lời của Ngài được biểu lộ qua cái nhìn nồng nhiệt, đầy dịu dàng và yêu thương. Chúa chăm chú nhìn anh ta, Ngài yêu mến anh. Nhưng Chúa cũng hiểu đâu là nhược điểm của người đối thoại. Và Ngài đưa ra một đề nghị cụ thể với anh. Hãy cho người nghèo tất cả tài sản của anh và đến đây theo Ngài. Nhưng người thanh niên ấy có con tim bị chia sẻ giữa hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc, và anh ta buồn rầu ra đi. Điều này chứng tỏ rằng, đức tin và sự gắn bó với giàu sang không thể sống chung với nhau. Vì thế, sau cùng, lòng nhiệt thành ban đầu của chàng thanh niên bị xẹp đi trong sự bất hạnh của một sự theo Chúa bị tắt lịm. Đức Thánh Cha nói tiếp. Trong cảnh thứ hai, Thánh Sử Phúc Âm trình bày đôi mắt của Chúa Giêsu, và lần này đó là cái nhìn suy tư và cảnh giác. Chúa nhìn chung quanh và Ngài nói với môn đệ, vào nước Thiên Chúa thật là điều khó dường nào đối với những người sở hữu của cải giàu sang. Trước sự kinh ngạc của các môn đệ tự hỏi, vậy thì ai có thể được cứu rỗi? Chúa Giêsu trả lời bằng cái nhìn khích lệ, đó là cái nhìn thứ ba, và Ngài nói, đúng vậy, sự cứu rỗi là điều không thể đối với con người, nhưng đó là điều có thể đối với Thiên Chúa. Nếu tín thác nơi Chúa, chúng ta có thể vượt thắng tất cả những chướng ngại ngăn cản chúng ta theo Chúa trên con đường đức tin. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, và thế là chúng ta tiến đến cảnh thứ ba, Chúa Giêsu long trọng tuyên bố, thật, Thầy bảo các con, ai bỏ mọi sự để theo Thầy thì sẽ được sự sống đời đời trong tương lai và được gấp trăm lần trong hiện tại. Sự gấp trăm này gồm những sự trước đây đã sở hữu rồi bỏ đi, nhưng nay chúng trở lại được gia bội vô biên. Ai từ bỏ của cải và giải thoát mình khỏi sự nô lệ của cải thì đạt được tự do phụng sự vì yêu thương. Ai từ bỏ sở hữu thì được niềm vui của sự trao ban. Người thanh niên không để cho mình được cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu chinh phục, vì thế anh ta không thể thay đổi. Chỉ khi nào khiêm tốn và biết đón nhận tình thương của Chúa, chúng ta mới giải thoát mình khỏi sự cám dỗ của thần tượng và sự mù quáng của những ảo tưởng chúng ta. Tiền bạc, khoái lạc, thành công làm chóa mắt, nhưng rồi chúng làm thất vọng. Chúng hứa mang lại sự sống, nhưng rồi gây ra sự chết. Chúa yêu cầu chúng ta đừng gắn bó với những thứ giàu sang giả dối ấy để bước vào cuộc sống đích thực, đời sống sung mãn, chân chính, sáng ngời. Xin mẹ Maria giúp chúng ta mở rộng con tim cho tình yêu Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể làm mãn nguyện khát vọng hạnh phúc của chúng ta. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concede Spiritus
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, anh chị em thân mến, thứ ba tới đây 13 tháng 10 là ngày thế giới giảm bớt thiên tai. Nhưng đáng tiếc ta phải nhận thực những hậu quả của các thiên tai thường trở nên trầm trọng hơn vì sự thiếu chăm sóc của con người dành cho môi trường. Tôi hiệp với tất cả những người do sự sáng suốt đang dấn thân trong việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta để thăng tiến một nền văn hóa hoàn cầu và địa phương, giảm bớt các thiên tai và hậu quả lớn của các thảm họa ấy bằng cách hòa hợp những kiến thức mới với những kiến thức truyền thống, và đặc biệt quan tâm đến các dân tộc dễ bị tổn thương nhất. Sau khi chào thăm các phái đoàn hành hương đến từ Italia và nhiều nước trên thế giới, Đức Thánh Cha còn đưa ra lời kêu gọi sau cuộc khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10 tháng 10 vừa qua chống một đoàn người biểu tình ôn hòa, làm cho gần 90 người chết và hàng trăm người bị thương. Ngài nói, hôm qua chúng ta đã đau lòng được tin về cuộc thảm sát kinh khủng xảy ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Đau lòng vì nhiều người bị thiệt mạng, đau lòng vì những người bị thương, đau lòng vì những kẻ khủng bố đập những người biểu tình ủng hộ hòa bình. Trong khi tôi cầu nguyện cho quốc gia yêu quý, tôi cầu xin Chúa đón nhận linh hồn những người qua đời và an ủi những người đang chịu đau khổ và thân nhân của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức ông Pio Vito Pinto, nhân trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, về luật mới do Đức Thánh Cha ban hành nhằm đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn phối vô hiệu.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 2 tháng nữa, tức là ngày mùng 8 tháng 12 tới đây, quy luật mới về việc cứu xét một cách đơn giản và mau lẹ hơn để tuyên bố hôn nhân vô hiệu sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đó là hai tự sắc được Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày mùng 8 tháng 9 vừa qua, một tự sắc dành cho Giáo hội Công giáo Latin mang tựa đề Chúa Giêsu là thẩm phán hiền từ, và tự sắc thứ hai dành cho Giáo hội Công giáo Đông phương có tên là Chúa Giêsu từ bi. Trong tự sắc, sau khi nhắc đến quy luật tối hậu của giáo luật là phần rỗi các linh hồn và hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc bất khả phân ly của hôn phối, Đức Thánh Cha nói đến lý do khiến Ngài tiến hành việc cải tổ, thủ tục cứu xét, việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhất là lời thỉnh cầu của đại đa số các giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái. Việc cải tổ này cũng được thúc đẩy do sự kiện nhiều tín hữu tuy muốn xin tòa án giáo hội cứu xét hôn phối của mình, nhưng vì sự xa xôi về thể lý hoặc luân lý hoặc những lý do khác không tiến hành được. Vì thế, đức bác ái và lòng từ bi đòi chính giáo hội như người mẹ đến gần con cái cảm thấy bị tách lìa khỏi giáo hội. Đức Thánh Cha liệt kê một số tiêu chuẩn cơ bản hướng dẫn công cuộc cải tổ. Thứ nhất, chỉ cần một phán quyết xác nhận hôn phối vô hiệu và không cần phải hai phán quyết hay là hai bản án đồng thuận về sự vô hiệu ấy, thì hai người liên hệ mới được lập một hôn phối khác theo phép đạo. Chỉ cần xác tín luân lý của vị thẩm phán thứ nhất theo luật là đủ. Thứ hai, vị thẩm phán duy nhất ấy ở dưới trách nhiệm của Đức Giám mục. Việc thành lập hoặc là bổ nhiệm thẩm phán duy nhất ấy là giáo sĩ cho tòa cấp 1 thuộc trách nhiệm của Giám mục. Khi thi hành quyền tư pháp của mình, giám mục phải đảm bảo làm sao để khỏi có sự tháo thứ. Thứ ba, chính giám mục là thẩm phán. Để thực hành giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II trong lĩnh vực quan trọng này, điều hiển nhiên là chính giám mục trong giáo phận của mình là chủ chăn và là thủ lãnh. Vì thế, Ngài cũng là thẩm phán cho các tín hữu được ủy thác cho Ngài. Vì vậy, điều mong ước là trong các giáo phận lớn cũng như giáo phận nhỏ, chính giám mục cung cấp một dấu hiệu về sự hoán cải các cơ cấu giáo hội, và đừng ủy thác hoàn toàn cho các văn phòng của tòa giám mục chức năng xét xử trong vấn đề hôn phối. Điều này đặc biệt có giá trị trong các thủ tục xét xử vắn tắt được thiết định để giải quyết những trường hợp hôn phối bất thành tỏ tường.
Thứ tư, thủ tục cứu xét vắn tắt. Ngoài việc làm cho thủ tục cứu xét mau lẹ, cần có một hình thức cứu xét vắn tắt thêm vào việc cứu xét các hồ sơ tài liệu hiện hành. Cần áp dụng thủ tục này trong trường hợp sự vô hiệu của hôn phối được hỗ trợ bằng những lý lẽ đặc biệt tỏ tường. Đức Thánh Cha viết, tôi cũng biết một phán quyết thu vắn có thể gặp nguy cơ làm thương tổn tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Chính vì thế, tôi đã muốn việc xét xử, cứu xét như thế do chính giám mục làm thẩm phán. Do chức vụ mục tử hiệp thông với Phêrô là người bảo đảm lớn nhất sự hiệp nhất của Công giáo trong đức tin và kỷ luật. Thứ năm, kháng nghị lên tòa án giáo tỉnh. Nên tái lập việc kháng nghị lên tòa án giáo tỉnh, vì tòa án này vốn ổn định qua bao thế kỷ, là dấu hiệu nổi bật nói lên công nghị tính trong giáo hội. Thứ sáu, nghĩa vụ của hội đồng giám mục. Các hội đồng giám mục phải được thúc đẩy do mối quan tâm tìm đến những tín hữu bị phân tán, hãy mạnh mẽ cảm thấy nghĩa vụ chia sẻ sự hoán cải cơ cấu giáo hội như vừa nói. Tuyệt đối tôn trọng quyền của các giám mục trong việc tổ chức việc xét xử trong giáo phận thuộc quyền. Việc tái lập sự gần gũi giữa vị thẩm phán và các tín hữu sẽ không thành công nếu hội đồng giám mục không nhìn thấy nơi mỗi giám mục một sự khích lệ, đồng thời là một trợ lực để thực hiện việc cải tổ thủ tục cứu xét tuyên bố hôn phối vô hiệu. Cùng với sự gần gũi của thẩm phán, các hội đồng giám mục hãy làm sao để đảm bảo sự miễn phí của thủ tục cứu xét, nhưng cần đảm bảo việc trả thù lao xứng đáng cho các viên chức tòa án, để giáo hội tỏ ra là một người mẹ quảng đại đối với các tín hữu trong một lãnh vực có liên hệ mật thiết đối với phần rỗi các linh hồn, biểu lộ tình yêu nhưng không của Chúa Kitô, nhờ đó tất cả chúng ta được cứu độ. Thứ bảy, kháng nghị lên tòa thánh. Dầu sao cần duy trì việc kháng nghị lên tòa án thường lệ của tòa thánh, nghĩa là tòa thượng thẩm Rota, trong niềm tôn trọng nguyên tắc pháp lý rất cổ kính, để củng cố mối liên lạc giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương. Nhưng làm sao để trong việc kháng án hay thượng cầu, loại trừ bất kỳ việc lạm dụng luật pháp nào để khỏi gây thiệt hại cho phần rỗi các linh hồn? Luật riêng của Tòa Thượng Thẩm Rota sẽ được thích ứng sớm hết sức với các quy luật của việc cứu xét được cải tổ trong những giới hạn cần thiết. Tiếp đến, trong tự sắc, Đức Thánh Cha đã quyết định sửa đổi nhiều khoản luật thuộc cuốn 7, phần 3, thiên 1 và chương 1, từ các điều số 1671 đến 1691, kể từ ngày 8 tháng 12 năm nay 2015. Các khoản này hoàn toàn được thay thế bằng các khoản liệt kê trong tự sắc của Đức Thánh Cha. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm cải tổ thủ tục xử án hôn phối, dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 8 tháng 10 vừa qua. Thưa Đức ông Vito, có tương quan gì giữa hai tự sắc của Đức Thánh Cha với Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về gia đình không ạ?
Hai tự sắc của Đức Thánh Cha là kết quả của một hành trình Thượng Hội đồng Giám mục và là một biểu lộ đích thực đoàn thể tính của hàng giám mục. Như đã biết, trước khi hai Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp thì đã có một cuộc tham khảo ý kiến rất sâu rộng. Vì thế, có thể nói là hai tự sắc của Đức Thánh Cha nảy sinh từ một kinh nghiệm rất bao quát về tính chất đoàn thể của hàng giám mục, nảy sinh từ những bản câu hỏi được gửi tới tất cả các hội đồng giám mục trên thế giới. Từ cuộc thăm dò ấy, người ta thấy hầu như mọi hội đồng giám mục đều yêu cầu làm sao để thủ tục cứu xét sự bất thành của hôn nhân được tiến hành một cách đơn giản và mau lẹ hơn. Như đoạn số 115 của tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay ghi nhận, và hai Đức Hồng Y, Bandisseri Tổng Thư Ký và Edder Tổng Tường Trình Viên đã nói khi khai mạc công nghị Giám mục hiện nay.
Đơn giản hóa và làm cho thủ tục cứu xét mau lẹ hơn, cụ thể có nghĩa là gì thưa Đức ông?
Như Đức Giáo Hoàng Pio X đã quy định hồi đầu thế kỷ 20, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn tái lập sự thực thi trọn vẹn quyền tư pháp của giám mục giáo phận và của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh. Qua cách thức đó, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn có một sự gần gũi hơn của các cơ cấu giáo hội với các tín hữu.
Thưa Đức ông Vito, đâu là những điểm chính yếu trong các luật mới do Đức Thánh Cha ban hành và sắp có hiệu lực ?
Cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha ủy thác cho mỗi giám mục giáo phận hai loại thủ tục cứu xét. Thứ nhất là thủ tục ngắn hơn, và thứ hai là thủ tục bình thường. Trong trường hợp thứ nhất, chính Đức Giám mục đích thân cứu xét, xét xử, nếu có những bằng chứng tỏ tường cho thấy một hôn phối là vô hiệu lực. Trong trường hợp đó, sau một cuộc điều tra ngắn, Đức Giám mục đảm nhận sự chắc chắn luân lý và ký xác lệnh tuyên bố hôn phối ấy là vô hiệu. Nhưng không phải chính giám mục điều tra về vụ này, mà là các cộng tác viên của ngài, như vị đại diện tư pháp, hay là linh mục chánh án, hoặc là một thẩm phán điều tra khác. Trái lại, nếu không có những bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ một hôn nhân là vô hiệu, thì việc cứu xét tiến hành theo thủ tục bình thường. Để xét xử những trường hợp như vậy, Đức Giám mục thiết lập tòa án giáo phận chuyên cứu xét hôn nhân vô hiệu. Có một ban thẩm phán, nhưng nếu không thể thì chỉ cần một thẩm phán cứu xét cũng được. Cụ thể là người ta phải gửi đây đến vị đại diện tư pháp của giáo phận, và vị này quyết định xem nên chọn thủ tục nào để cứu xét, thủ tục ngắn hay là thủ tục bình thường. thủ tục ngắn dự trù sự hiện diện khả dĩ của hai bên khác với thủ tục bình thường và phải được giải quyết trong khoảng thời gian kéo dài từ 2 tuần đến 1 tháng. Đó là những khía cạnh rất mới mẻ, không phải tình cờ mà đấng kế nhiệm Thánh Phêrô ủy thác cho giám mục giáo phận đích thân cứu xét, để những vụ như thế không bị lạm dụng, gây thiệt hại cho mối dây hôn phối. Thực vậy, nếu lạm dụng thì vị giám mục không phản bội Đức Giáo Hoàng nhưng là phản bội chính Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng muốn rằng cả hai thủ tục đều là miễn phí. Sự kiện này chứng tỏ tinh thần mục vụ của hai tử sắc chỉ nhắm đến thiện ích của các tín hữu mà thôi. Và sự kiện ấy cũng giúp người ta hiểu tinh thần nghèo khó phải hướng dẫn giáo hội.
Thưa Đức ông, luật mới của Đức Thánh Cha có tính chất hồi tố hay không?
Luật này thay đổi và xếp đặt lại tiến trình cứu xét hôn phối, cho Đức Giám Mục quyền được thiết lập tòa án giáo phận. Vì thế, luật trước kia dự trù các tòa án miền không còn hiệu lực nữa. Trái lại, trong mỗi giáo tỉnh, các giám mục có quyền thiết lập một tòa án liên giáo phận nếu các vị thấy là hữu ích, với sự kháng tố lên tòa án giáo tỉnh. Tuy nhiên, theo luật thì vẫn có thể thiết lập các tòa án liên giáo phận cho nhiều giáo tỉnh.
Thưa Đức ông, làm thế nào biểu lộ ý nghĩa vai trò trung tâm của vị giám mục là thẩm phán ?
Tôi xin trả lời bằng một ví dụ. Trong một số trường hợp đặc biệt, vị giám mục trong tư cách là chủ chăn và thẩm phán đoàn chiên của mình có thể đích thân trao án lệnh nhìn nhận hôn phối vô hiệu cho các bên liên hệ. Đó là một dấu chỉ sự gần gũi theo tinh thần tin mừng với các tín hữu, những người vốn chịu đau khổ từ nhiều năm nay. Thực vậy, giáo hội là mầu nhiệm và Đức Giáo Hoàng là vị tháp tùng như thể cầm tay dẫn dắt các tín hữu.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng tòa thượng thẩm Rota ở Roma, về luật mới do Đức Thánh Cha ban hành nhằm đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn phối vô hiệu. Sau đây chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt chủ yếu tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là Thượng hội đồng giáo mục kỳ thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong xã hội. Công nghị giáo mục này được Đức Thánh Cha khai mạc với thánh lễ đồng tế với các nghị phụ và linh mục cộng tác viên tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 10. Phiên khoáng đại đầu tiên diễn ra sáng thứ hai tiếp đó ngày 5 tháng 10. Trong số 270 nghị phụ với quyền bỏ phiếu, có 42 nghị phụ tham dự do chức vụ, 183 vị được bầu lên, 45 vị cho Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Xét về chức vụ của các nghị phụ, có 74 hồng y, 6 thượng phụ, 1 tổng giám mục trưởng, 72 tổng giám mục, 102 giám mục, 2 cha sở và 13 cha dòng. Thêm vào đó có 24 chuyên gia và 51 dự thính viên, có 18 đôi vợ chồng tham dự công nghị này. Tổng số những người có quyền lên tiếng trong Thượng hội đồng giáo mục lần này là 318 người, gồm các nghị phụ, các đại biểu, các giáo hội Kitô anh em và các dự thính viên. Vì số lượng đông nên mỗi nghị phụ chỉ được phát biểu một lần và tối đa là 3 phút trong các phiên khoáng đại. Thượng hội đồng giáo mục tiến hành theo 3 giai đoạn dựa theo 3 phần của tài liệu làm việc. Mỗi phần sau các cuộc phát biểu ý kiến của các nghị phụ là phần thảo luận nhóm, rồi họp khoáng đại để tường trình kết quả thảo luận, rồi tái họp trong các phiên họp nhóm để đưa ra các đề nghị.
Trong những ngày họp Thượng hội đồng giám mục, mỗi ngày có cuộc họp báo về các sinh hoạt của các giám mục. Tuy nhiên, cũng như những dư luận báo chí không đúng, nên Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và hai giám mục Đức tham dự Thượng hội đồng giám mục đã lên tiếng bác bỏ tin tức của báo chí Đức cho rằng Thượng hội đồng giám mục bị chia rẽ, phân thành hai phe bảo thủ và cấp tiến. Đức Hồng Y Marx và Đức cha Koch và Đức cha Boder khẳng định rằng sự phân biệt các nghị vụ thành hai phe như vậy là sự dựng đứng của các cơ quan truyền thông. Trong thực tế không có những phe như vậy, nhưng chỉ có những ý kiến khác nhau. Đức Hồng E. Marx cũng là Tổng giám mục giáo phận Munich ở miền Nam Đức. Ngài cho biết trong Thượng hội đồng giám mục có bầu không khí cởi mở. Ngài cũng phê bình giới báo chí chỉ chú ý tới vấn đề những tín hữu Công giáo ly dị tái hôn dân sự. Đây là một đề tài quan trọng trong công nghị giám mục này, nhưng không vì thế mà không để ý tới những đề tài khác như những gia đình tị nạn, bị bách hại, nghèo đói. Đức Hồng Y nhận định rằng, chỉ nói về vấn đề những người ly dị tái hôn là điều bất công đối với nhiều người khác, những người đang mong muốn có thể lập gia đình nhưng hoàn cảnh bên ngoài ngăn cản họ. Về phần Đức Thánh Cha ngay trong phiên khoáng đại đầu tiên, Ngài nói, tôi muốn nhắc nhở rằng Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hội nghị, một phòng để nói hay là một quốc hội, một nghị viện, nơi mà người ta thỏa thuận với nhau. Trái lại, Thượng Hội đồng Giám mục là một sự biểu hiện giáo hội, nghĩa là giáo hội đồng hành để đọc thực tại với con mắt đức tin và với con tim của Thiên Chúa. Thượng Hội đồng Giám mục là giáo hội tự hỏi mình về sự trung thành với kho tàng đức tin. Kho tàng này, đối với giáo hội, không phải là một bảo tàng viện để xem và càng không phải là một bảo tàng viện cần bảo tồn, nhưng là một nguồn mạch sinh động, nơi mà giáo hội giải khát và soi sáng kho tàng sự sống.
Một tin đặc biệt liên quan đến giáo hội Việt Nam trong tuần qua là trưa ngày 7 tháng 10, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai tân giáo mục giáo phận Vĩnh Long và Kon Tum. Ngài bổ nhiệm cha Phêrô Huỳnh Văn Hai làm giám mục chính tòa Vĩnh Long, cho đến nay ngài là phó giám đốc kiêm giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ. Ngài cũng nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của đức giám mục giáo phận Kon Tum Mikael Hoàng Đức Oanh và bổ nhiệm cha Louis Gonzaga Nguyễn Hùng Vị làm tân giám mục chính tòa Kon Tum. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai năm nay 61 tuổi, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1954 tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long. Gia nhập tiểu chủng viện tại đây năm 1966 và vài năm sau đó lên đại chủng viện Xuân Bích cũng tại Vĩnh Long. Năm 1978, vì hoàn cảnh chính trị xã hội, thầy Phêrô II trở về gia đình. Mãi 13 năm sau đó, thầy mới được trở lại đại chủng viện Vĩnh Long để hoàn tất học trình, rồi thụ phong linh mục ngày 31 tháng 8 năm 1994 khi đã 40 tuổi. Sau khi thụ phong, cha Phêrô II được gửi đi học Đại học Công giáo Paris bên Pháp trong 10 năm, đã đậu tiến sĩ triết học. Trở về nước năm 2004, cha Phêrô II đặc trách về ơn gọi trong giáo phận Vĩnh Long trong 4 năm, rồi từ năm 2008, cha làm giáo sư triết tại Đại chủng viện Cần Thơ và Sài Gòn. Từ năm 2012, cha làm phó giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ. Giáo phận Vĩnh Long hiện có 199.404 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 4 triệu dân cư với 209 giáo xứ, 205 linh mục và 43 tu huynh, 732 nữ tu và 78 đại chủng sinh. Giáo phận này chống tòa từ 2 năm qua sau khi Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân qua đời đột ngột ngày 17 tháng 8 năm 2013.
Đức cha Nguyễn Hùng Vị, tân giám mục Kon Tum, năm nay 63 tuổi, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1952 tại Hà Nội, theo học tại Tiểu chủng viện Kon Tum trong 5 năm, từ 1963 đến 1968, rồi tại Tiểu chủng viện Đà Lạt từ năm 1969 đến 1973. Sau đó, thầy Nguyễn Hùng Vị theo học tại Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt trong 4 năm, từ 1973 đến 1977. Trong khi chờ đợi nhà nước chấp thuận cho chịu chức linh mục, thầy Lui Vị phục vụ trong 13 năm trời tại Giáo xứ Bình Cang, Giáo phận Nha Trang, rồi thụ phong linh mục ngày 7 tháng 4 năm 1990 tại Nha Trang khi được 38 tuổi và vẫn thuộc Giáo phận Kon Tum. Sau khi thụ phong, cha Nguyễn Hùng Vị làm cha phó Bình Cang thêm 3 năm trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Tiểu chủng viện Kon Tum ở Sài Gòn. Sau 13 năm, cha được gửi đi học tại Đại học Công giáo Paris từ năm 2006. Năm 2008, cha Vị đậu cử nhân phụng vụ và trở về nước làm thư ký tòa giám mục Kon Tum 1 năm trước khi được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Phương Nghĩa. Giáo phận Kon Tum hiện có 300.649 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.775.200 dân cư, gồm 88 giáo xứ với 169 linh mục, 15 tu huynh và 462 nữ tu, cùng với 79 đại chúng sinh.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị sơ lược tiểu sử chân phước Vincenzo Crossi, vị sáng lập dòng các nữ tử Oratorio, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh ngày 18 tháng 10 tới đây.
Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, tôn phong 4 vị chân phước lên hàng hiển thánh. Trong số này có cha Vincenzo Grossi, người sáng lập dòng các nữ tử Oratorio, từng làm cha xứ các họ đạo ven biên tại giáo phận Cremona, Bắc Italia trong nhiều năm dài. Kính mời quý vị theo dõi vài nét tiểu sử của vị tân hiển thánh. Cha Vincenzo Grossi sinh ngày 9 tháng 3 năm 1845 tại làng Pizzighettone thuộc tỉnh Cremona và được rửa tội ngay ngày hôm ấy tại nhà thờ giáo xứ Thánh Bassiano gần đó. Cha là con áp út của ông Bandassa Grossi và bà Maddalena Cappellini, chủ một nhà máy xay lúa gạo trong làng. Gia đình này sinh tất cả 10 người con nhưng chỉ nuôi được 7, ba người kia qua đời lúc còn nhỏ. Vincenzo lớn lên trong bầu khí an lành và cần cù lao động của gia đình. Từ cha mẹ, chú bé đã học hỏi được lối sống khiêm hạ, chăm chỉ và đạo đức, cùng với một tình yêu chân thành, kính dâng lên Thiên Chúa. Suốt thời niên thiếu, Vincenzo hồn nhiên sống trong nỗ lực lao động giúp đỡ gia đình và học hành. Chú bé cảm thấy đời sống cầu nguyện càng ngày càng thu hút mình, nhất là sau khi thấy anh Giuseppe được nhận vào chủng viện giáo phận. Ngày 23 tháng 3 năm 1854, Vincenzo được nhận bí tích thêm sức và 2 năm sau đó lãnh bí tích thánh thể lần đầu. Chính trong dịp này, Vincenzo đã thổ lộ với cha xứ Giuseppe Favenza ước nguyện trở thành linh mục của Chúa. Khi hay biết nguyện ước của con, ông bà Bandassa và Maddalena không ngăn cấm, nhưng chỉ nói rằng ngân quỹ gia đình còn đang cần sự đóng góp của Vincenzo. Hơn nữa, vì anh Giuseppe đang theo học tại chủng viện giáo phận, trong lúc này gia đình không thể đảm bảo phí tổn học hành cho cả Vincenzo nữa. Khó khăn không làm cho quyết tâm của Vincenzo bị thuyên giảm, trái lại là đằng khác. Ngày ngày Vincenzo theo cha đỡ đần công việc lao động, trông coi nhà máy xay lúa và vác từng bao bột đem giao hàng. Rồi mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, lại chạy ngay đến nhà xứ để cha sở dạy các môn học chính bậc trung học. Năm 1864, vừa 19 tuổi, Vincenzo đậu bằng tú tài, rồi ngày 4 tháng 11 cùng năm ấy được nhận vào chủng viện Cremona. Con đường đào tạo vun trồng ơn gọi linh mục bị ngắt quãng 2 lần, một vì cuộc chiến kỳ 2 giành độc lập và một vì trận dịch tả, trong đó chủng viện bị biến thành bệnh viện điều trị các bệnh nhân. Nhưng thầy Vincenzo vẫn luôn luôn là một sinh viên xuất sắc hàng đầu. Các giáo sư huấn luyện hiểu rằng thầy thực sự dấn thân không những trong khuôn khổ học viện nhưng còn cả ngoài đời nữa. Mỗi lần về nghỉ ở quê nhà Pizzighettone, thầy thường tụ họp các trẻ em và người trẻ trong làng để chơi đùa và nhân cơ hội này dạy dỗ chúng. Trong thời kỳ liên quan đến vấn đề Roma, tức là thời kỳ bàn thảo về tranh chấp giữa quốc gia Italia mới giành được độc lập, muốn chọn Roma làm thủ đô, tuy rằng Roma lúc ấy là lãnh thổ thuộc quyền tòa thánh, thầy Vincenzo không hề né tránh không đề cập đến vấn đề này. Trái lại, với sự hỗ trợ của anh Giuseppe, lúc ấy đã làm linh mục, thầy tổ chức nhiều buổi học hỏi nghiên cứu để có những cái nhìn đúng đắn về hoàn cảnh lịch sử lúc ấy. Tháng 2 năm 1869, thầy Vincenzo được nhận các chức nhỏ, và ngày 22 tháng 5 kế đó, thầy được truyền chức thánh từ tay Đức Giám mục giáo phận Brescia kề cận, vì tòa giám mục Cremona lúc ấy trống ngôi. Đức giám mục sở tại Giuseppe Antonio Novasconi mới qua đời. Nhiệm sở đầu tiên của tân linh mục là tại giáo xứ Thánh Rocco gần Pizzighettone, rồi đến Sesto Cremonese. Năm 1871, cha Vincenzo được chỉ định làm linh hướng cho giáo xứ Ca dei Sorrentini. Nói là linh hướng, nhưng thật ra đây chính là chỉ định làm cha xứ để tránh nhà cầm quyền dân sự địa phương khỏi làm khó dễ. Hai năm sau, 1873, cha Vincenzo mới được chính thức chỉ định làm cha xứ Regona, một làng nhỏ thuộc thị trấn Pisigetone. Dân chúng trong làng này từ lâu đã xa rời mọi thói quen đạo đức tôn giáo, thế mà chỉ trong vòng vài năm, cha đã biến nơi đây thành một tu viện nhỏ. Với tình yêu vô bờ, cha cho phép người trẻ trong làng lui tới nhà thờ nhà xứ bất cứ lúc nào, ăn uống tại chỗ, miễn là chúng đừng giao tiếp với những loại người xấu. Cha đặc biệt nghĩ đến các thiếu nữ trong làng. Lúc ấy cũng chính là thời gian các mẫu mực hoạt động mục vụ của cha Thánh Don Bosco thực hiện tại Torino đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Theo mẫu mực này, các giáo xứ dành một cơ sở nhỏ, thường là một căn phòng thuộc phạm vi giáo xứ, gọi là oratorio, làm nơi tụ họp giải trí lành mạnh và giáo dục cho người trẻ. Cha cũng dấn thân trùng tu nhà thờ giáo xứ, củng cố các hoạt động mục vụ và đích thân thi hành những thừa tác vụ chính của đời linh mục như giải tội, phụng vụ và huấn luyện giáo dân. Lời rao giảng của cha nổi tiếng là hùng hồn, sốt mến, đến độ cha thường được mời tham dự các tuần đại phúc, hoặc một mình, hoặc với các bạn linh mục thánh thiện như cha Luigi hay cha Pietro Trabattoni, người đã được tôn kính như bậc đáng kính từ năm 1977. Dù bận rộn trăm chiều như thế, cha Vincenzo cũng không quên những người trẻ, nhất là các thiếu nữ vùng thôn quê, thường nhẹ dạ, dễ sa ngã. Nhưng cũng có nhiều thiếu nữ thánh thiện như là chị Victoria Squintani nổi bật trong hoạt động mục vụ tông đồ giới trẻ trong giáo xứ. Victoria tự nguyện dâng hiến làm hy lễ cầu cho sự lành thánh của các linh mục. Đây cũng là một trong những ưu tư mục vụ của cha Vincenzo, vốn nhận thức được rõ ràng sự suy sụp tinh thần của các linh mục thời ấy. Chính vì thế, cha bắt đầu tụ họp các thiếu nữ được cha linh hướng và giúp họ đi vào cuộc sống cộng đoàn. Cái chết của chị Victoria, qua đời khi mới 29 tuổi, đã đảo lộn mọi dự tính của cha Vincenzo, nhưng rồi, chúa quan phòng đã gửi đến với cha một thiếu nữ khác, có tâm hồn lành thánh tương tự là chị Maria Cachalanza. Năm 1883, Đức Giám mục sở tại chuyển cha Vincenzo đến giáo xứ Vico Bellignano, nơi mà các giáo phái Tin Lành Methodist đang xâm nhập các cơ cấu xã hội. Cha đã tạo ra được một bầu khí hòa bình khi vừa đến nơi. Cha đã tuyên bố, những người anh em này cũng phải hiểu rằng tôi yêu thương và cầu nguyện cho họ. Kết quả tốt đẹp thấy được ngay. Vị mục sư Tin Lành nhiều lần lui tới nghe giảng trong mùa chay, và các gia đình Tin Lành cũng gửi con cái đi học tại trường giáo xứ. Tại nhiệm sở mới, cha Vincenzo vẫn không quên nguyện ước lập dòng nữ của mình. Cha chọn tên dòng là nữ tử Oratorio, nhận thánh Filippo Neri làm bổn mạng. Cộng đoàn đầu tiên của dòng mới được thành lập tại Pisigetone vào năm 1885 với nữ tu Maria Cachalanza là chị cả. Chị qua đời sớm vào ngày 5 tháng 9 năm 1900. Người kế nhiệm là nữ tu Ledovina Scaglioni, bề trên cả đầu tiên của dòng. Nhưng vì nhiều biến cố bất lợi xảy ra trong giáo phận, Đức Giám mục sở tại chần chừ không muốn chuẩn nhận dòng tu mới. Mãi cho đến ngày 10 tháng 6 năm 1901, Đức Cha mới chuẩn nhận hiến pháp dòng. Cha Vincenzo tiếp tục lo công việc giáo xứ và săn sóc dòng tu cha thành lập, nhất là trong thời gian khó khăn của Thế chiến thứ nhất. Nhiều lần cha xin về hưu, nhưng Đức Giám mục giáo phận yêu cầu cha chờ đến hết Thế chiến. Năm 1917, đang khi ở Lodi lo lắng làm vài công chuyện, cha ngã bệnh. Dù những cơn đau bụng âm ỉ, cha cũng nhất quyết trở về Vico Bellignano. Các bác sĩ cho biết cha bị viêm màng bụng cấp tính. Đầu tháng 11, bệnh tình cha trầm trọng thêm. Các nữ tu dòng Oratorio ở Lodi tụ về xin cha chúc lành lần cuối. Tuy khó khăn, cha vẫn cố nói những lời sau cùng. Đó là con đường đã rộng mở, cần phải tiến bước đi tới. Lúc 21:45 ngày 7 tháng 11, cha Vincenzo trút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. Dòng nữ tử Oratorio được tòa thánh chuẩn nhận ngày 29 tháng 4 năm 1926. Hiện nay, dòng có cộng đoàn tại Italia, Argentina và Ecuador. Hồ sơ phong thánh của cha Vincenzo Grossi được khởi đầu năm 1947. năm 1969, cha được tuyên bố là bậc đáng kính. Ngày 1 tháng 11 năm Thánh 1975, cha được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tôn phong lên bậc chân phước. Vài năm sau đó, một phép lạ do lời cầu bầu của cha Vincenzo đã được công nhận. Một hài nhi sơ sinh ở Piscigettone bị bệnh hoại huyết erythropoietina loại 2, không có hy vọng lành bệnh vì trong số thân nhân không ai có thể hiến tủy chữa bệnh. Em được truyền máu để tạm giữ sự sống. Trong khi chờ đợi, một nữ tu dòng Oratorio mời gọi thân nhân cầu khấn cha Vincenzo giúp đỡ. Chỉ sau một thời gian ngắn, hài nhi được khỏi bệnh cách lạ lùng, khiến mọi bác sĩ phải ngẩn ngơ không hiểu nổi. Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015 vừa qua, Công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha Francisco chủ tọa đã quyết định nâng cha Vincenzo Grossi lên hàng hiển thánh, cùng với nữ tu Maria vô nhiễm nguyên tội và hai ông bà Marta. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.